إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
Quý đạo hữu thân mến, hôm nay inshallah chúng ta sẽ nói về chủ đề ca hát và âm nhạc và thuốc lá. Thì nói về ca hát và âm nhạc và thuốc lá thì đây là cái chuyện hình như là tất cả mọi chúng ta đều biết tất cả. Và riêng những người Islam chúng ta thì đã biết rõ cái điều đó là điều nên làm hay không nên làm. Thì ngày hôm nay Usman muốn gửi đến tất cả chúng ta một cái bài viết của cái ông Muhammad bin Jamil Az-Zainu, tác giả của cuốn sách Các Quấn Thị Islam. Tức là ông này viết một cuốn sách mà để gửi đến tất cả những người Islam mình. Mong rằng gì những cái lời lẽ trong cuốn sách đó chỉ mang tính là răn dạy và cải thiện tất cả những cái cộng đồng Islam mình, từng cá nhân và tập thể. Thì đây Usman đã trích ra một cái bài viết nói về ca nhạc. Bởi chúng ta, người ta nói ca hát gì chứ ca hát được phép không được phép, được phép như thế nào và giáo luật Islam quy định như thế nào về ca hát và âm nhạc. Tương tự, hút thuốc lá, có người nói makro, có người nói haram, rồi có người nói haram nhưng mà vẫn làm, vẫn hút. Thì ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái giáo luật Islam quy định như thế nào về vấn đề ca hát, âm nhạc và thuốc lá. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về ca hát và âm nhạc. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala có phán trong kinh Quran của Ngài như thế này:
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
Allah Subhanahu wa Ta'ala nói với ý nghĩa như thế này: và trong thiên hạ có những người mua những lời nói nhảm nhí làm thú tiêu khiển, hầu lôi cuốn và mê hoặc những ai không hiểu biết lạc khỏi con đường chân lý của Islam. Hầu hết các nhà học giả tafsir đều giải thích ý nghĩa những lời nói nhảm nhí, chứ là trong câu kinh nó nói những lời nói nhảm nhí. Thì hầu hết tất cả những ulama về tafsir thì họ nói những lời nhảm nhí ở đây có nghĩa là tiếng ca, lời hát. Và ông Ibn Abbas, một vị sahabat, cũng nói đó là ca nhạc, tức là đó là tiếng ca hát. Học giả Al-Hasan Al-Basri cũng có nói câu kinh này được phán xuống nói về sự ca hát và kèn sáo. Quý vị, Allah Subhanahu wa Ta'ala nói những cái sự ca hát và âm nhạc là một cái tiếng, những cái sự nói nhảm nhí thôi. Tức là người ta bịa ra những cái lời nói đó để mà gì, mua vui cho mọi người thôi. Trong câu kinh khác, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán bảo Shaytan như thế này: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Tùy khả năng của ngươi, hãy lôi cuốn và cám dỗ những ai trong bọn chúng, tức con người, bằng cách dùng âm thanh quyến rũ của ngươi. Có nghĩa là Allah tạo ra Shaytan, và Shaytan nó có một cái cách để biểu đạt được, thể hiện được bằng cái giọng nói, bằng những cái âm thanh quyến rũ con người. Thì nó nói gì? Tùy khả năng của ngươi, ngươi hãy lôi cuốn và cám dỗ những ai trong bọn chúng bằng cách dùng âm thanh quyến rũ của ngươi. Subhanallah. Thật sự như vậy, tiếng ca hát là quyến rũ. Chúng ta nhiều khi chúng ta nghe hát, chúng ta cảm thấy mình có cái gì đó nó rất là lôi cuốn, thích nghe là vô cùng. Có những bài hát làm cho những người có thể tự tử, chúng ta chưa từng nghe nhưng mà ở Trung Quốc đã có. Có một nhạc sĩ đó, ông sáng tác một cái bài nhạc thôi, không phải là tiếng hát nữa, nhưng mà cái bài nhạc đó mỗi lần mà người ta nó cất lên rồi thì hình như mọi người, nhất là thiếu niên, nhất là những người con gái, là nghe là không muốn sống gì nữa, tức là muốn tự tử thôi. Thì bài hát đã được cấm. Không biết chúng ta đây có được nghe không, nhưng Usman đã từng đọc trong cái trang web như vậy, thông tin đại chúng như vậy. Rồi về qua lời nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì Nabi nói: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Rồi đây trong số tín đồ của ta sẽ có một nhóm người cho rằng zina, việc mặc áo tơ lụa cho đàn ông, rượu và nhạc cụ, tất cả đều halal. Thì lời nói của Nabi đã xảy ra trong thời của chúng ta bây giờ, và đã xảy ra trước đây rồi, không phải bây giờ. Thì ý nghĩa của lời di huấn này như thế này, có nghĩa là sau này sẽ có một nhóm người Muslim cho rằng làm điều zina, tức là quan hệ nam nữ bừa bãi ngoài hôn nhân, đàn ông mặc tơ lụa, uống rượu và âm nhạc đều là halal. Tức là những điều đó trong Islam quy định là cấm, nhưng mà chúng ta gì đã làm nó như thể nó là haram, là halal vậy. Và điều đó thực sự đã xảy ra. Ngày xưa Usman thấy trong cái làng của mình á, thì rượu là haram, đồng ý. Thậm chí ca nhạc cũng không đến nỗi giống như bây giờ. Tức là dù người ta uống rượu, dù người ta ca hát, nhưng người ta vẫn đi làm một tìm một cái nơi nào đó không phải là cái làng của Islam. Người ta được kính lễ được người trên, người dưới, những người trong cả chùa hay những người gì đó. Nhưng bây giờ họ không nể ai hết. Những cái điều đó hình như nó đã thông dụng rồi. Thậm chí trong một cái bữa ca hát văn nghệ á, hình như Usman thấy đều có cái bia hoặc là rượu. Mà họ uống rượu đây, họ không đấu rượu, họ nói một cái nước trắng hay gì đấy, họ đem vào để trong bình ấm, rồi họ truyền cho nhau từng ly họ uống, xong rồi nói uống để cho nó kích thích thêm cái sự gì, sự vui vẻ tinh thần gì đó để mình giúp vui cái buổi văn nghệ. Thì cái việc làm đó bây giờ nó trở thành hình như là chuyện phải làm, không còn e ngại gì cả, không còn phải tránh né. Thậm chí những người lớn tuổi biết là haram mà họ cũng không có gì cả, họ vẫn giống như là họ không nói, có thể cho phép làm cứ làm thoải mái. Rồi imam masjid, rồi tất cả mọi người hình như là không còn biết nói gì cả, tức là nó đã thành một cái thói quen rồi, là halal rồi, xếp hàng rồi đó. Thì đó là lời nói của Nabi đã xảy ra trong thời của chúng ta bây giờ. Rồi còn nhạc cụ, những cái dụng cụ để mà gây tiếng nhạc, thì nhạc cụ là những gì mà được dùng để tạo ra âm điệu làm nền cho lời ca tiếng hát, như chúng ta đã biết, như sáo, kèn, trống, đàn, piano vân vân, kể cả chuông thì Nabi cũng cho là cái chuông của là một tiếng nhạc. Nabi nói chuông là tiếng kèn sáo của Satan. Cái chuông á, cái chuông lắc lắc như thế này nè, thì cái hadith này ám chỉ âm thanh phát ra từ chuông là điều không được ưa thích. Chuông thường được dùng đeo vào cổ con vật nuôi, và âm thanh của nó của cũng như tiếng còng chiên, không biết ai biết cái còng chiên không, cái loại mà cái bằng sắt to như thế này, người ta làm để mà những người thổ dân, những người mà dùng núi, người ta hay dùng đó để đánh chiên, giống như một cái cảng vậy mà nó to hơn cái cảng. Chuông được những người Thiên Chúa giáo dùng nữa, tức là chuông này nó còn được dùng những người Thiên Chúa giáo, những người Do Thái dùng để trong việc thờ phụng nữa, và có thể dùng chuông này để tạo ra âm thanh của chim sơn ca. Như vậy chuông này là bị nói đúng, tức là âm thanh của nó là tiếng nhạc, là thực sự như vậy. Thì tác hại của ca hát âm nhạc như thế nào mà Islam đề cấm? Islam không hề ngăn cấm bất kỳ điều gì ngoại trừ điều đó có hại. Đó là lời nói của các ông tác giả. Và ca hát cũng như âm nhạc mang lại nhiều tác hại. Sheikhul Islam, tức là ông này là alim nhất của Islam mình, người ta mệnh danh ông là một cái lão tiền bối của Islam, ông tên là Ibn Taymiyyah, đã nói về ca nhạc và âm nhạc như thế này: tiếng nhạc là chất gây say cho tinh thần và tâm hồn của con người. Nó còn nghiêm trọng hơn cả uống rượu. Khi bị say bởi những tiếng nhạc và âm thanh, con người dễ dàng làm điều shirik và hướng tới những điều xấu xa gian ác. Họ có thể giết người, làm điều zina. Đây là những việc làm thường xảy ra đối với người nghe nhạc được ca hát. Có thể giết người là có thể thường thấy, nhưng mà vấn đề zina chắc chắn chúng ta sẽ thấy rõ. Hầu như những người mê thích ca nhạc, những người đó đa số làm zina rất bình thường, tức là quan hệ nam bừa bãi đó. Hễ chỗ nào có ca nhạc là chỗ đó có đàn bà và rượu. Cái việc làm đó đã từ xa xưa tới bây giờ rồi, phải bây giờ. Thì hình như là gì? Ca nhạc là phải có đàn bà và rượu. Hình như là như vậy. Bây giờ cái trường hợp đó là hình thức karaoke, hoặc là cái quán bar, quán disco đều có hết như vậy. Điều là gì? Ca nhạc, đàn bà và rượu. Thì ông Bồ Tát nói đúng không? Tức là thời của ông không có, nhưng mà ông nói gì? Khi mà người ta nghe ca hát, thường thường chúng ta sẽ làm gì? Những cái điều gì nè? Riêng đối với điều shirik, ta liệu được shirik, thì hầu như họ đều dính vào, bởi lẽ họ yêu mến và đam mê những thần tượng. Người ta rõ ràng như vậy. Có những người họ thích ca sĩ, có người thích ca sĩ này, ca sĩ nọ, thích nhạc sĩ, thích diễn viên. Rồi họ đem những cái hình ảnh đó treo trong nhà. Rồi dán lên những cái ví tiền gì đó, ngưỡng mộ. Tức là họ yêu thích người đó, có thể làm giống người đó nữa, có người hả? Cái ca sĩ đó mà hất tóc một bên, tức là cả một bên, chiều bên, thì họ vẫn làm như vậy. Ngay cả ca sĩ đó mà nếu có mặc mà một quần, một ống hay là nửa ống thì họ cũng làm theo như vậy. Họ thích ca sĩ đó. Thực sự chúng ta thấy rõ ràng, ở đây hết ít nhưng mà ở thành phố hay là ở vùng phương Tây thì phải rõ càng rõ ràng hơn ở vấn đề đó. Thì ulama này ta nói sức phải là không có sai gì cả. Nó đã xảy ra. Đối với điều xấu thì ca hát và âm nhạc là phương tiện đưa lối đến zina. Chúng ta biết rồi. Ca hát và âm nhạc sẽ khiến nam nữ, đàn ông, đàn bà tự do đến với nhau một cách thác loạn và đồi bại. Ca hát và âm nhạc sẽ làm cho con người chìm đắm mê muội, khiến họ dễ dàng buông thả bản thân vào con đường dâm loạn, điên cuồng trong men rượu, chất kích thích hoặc hơn thế nữa. Nếu chúng ta từng đến cái quán bar hay là quán disco, chúng ta sẽ thấy được những cái người mà vô trong đó hình như họ không những khùng vậy, những điên vậy. Rồi để tăng thêm kích thích, ngoài cái tiếng nhạc ra họ sẽ tăng thêm chất kích thích, họ uống tức là họ lắc qua lắc lại. Xin mời thôi. Nghe nhạc ca hát sẽ không mang lại lợi ích hay cải thiện được gì cho tâm hồn, ngoại trừ khiến nó thêm lệch lạc và suy đồi. Nó như một thứ gây tai hại tinh thần, còn rượu làm hại thể chất. Do đó, người làm bạn với nó sẽ điên cuồng hơn say rượu. Bởi lẽ đó, họ tìm thấy ở nó sự ngon ngọt giống như những kẻ uống rượu hoặc hơn thế nữa. Một vị Sahaba Ibn Mas'ud nói, ca hát làm mọc lên đạo đức giả trong tâm hồn giống như nước làm mọc ra cỏ dại, còn tụng niệm zikir làm mọc ra đức tin iman trong tâm hồn giống như nước làm mọc ra rau quả. Như vậy những người ca hát đó, thì đa số những người đó thường giả dối. Và đây nói đạo đức giả là munafik, tức là sao? Người munafik đó là họ smen, không biết mà xịt men đâu, xịt men nhà thôi, hoặc là họ smen chỉ cho người ta thấy thôi, hoặc là họ làm theo Islam chỉ cho người ta thấy thôi. Còn trong lúc họ ở một mình thì họ làm khác, không đúng Islam. Thì ông ấy nói gì? Những người ca hát thường như vậy. Thì rõ ràng chúng ta thấy, những người ca hát họ không bao giờ thích nghe Quran. Khó lắm. Và những người ca hát, nếu mà kêu họ đức men thì họ như là rất vất vả vô cùng, khó khăn vô cùng. Thì thực sự là như vậy. Như vậy, đó là tác hại. Ca hát, ca nhạc, dĩ nhiên nó có âm điệu du dương, những cái âm điệu rất là dễ chịu, nhưng mà nó lại làm chúng ta xa rời Quran, xa rời Islam, khiến chúng ta dễ làm những cái điều đù xa nhiều hơn, đặc biệt là zina, rượu và những cái điều haram khác. Thì đó là những cái tác hại của ca hát. Vậy làm thế nào để chúng ta chữa trị những căn bệnh đối với người nào mà thích ca hát, thích ca nhạc thì làm thế nào? Thì ông tác giả này, imam này đã đưa ra một số cách để chúng ta dựa vào đó mà chúng ta inshallah, nếu chúng ta sợ lo chúng ta làm cách này thì inshallah chúng ta sẽ từ từ bỏ được cái ca nhạc. Thì đầu tiên ta nói chúng ta nên tránh xa nghe các chương trình ca nhạc từ đài truyền hình, radio, hoặc là những cái không nên đi đến xem những cái đạp hát ca nhạc này kia. Thì cách đó là cách thứ nhất. Cái thứ hai, cái liều mà cái thuốc kháng sinh cho cơ thể mình để chúng ta không còn ham muốn ca nhạc nữa, đó là chúng ta nên tụng niệm zikr Allah, tức là một ngày tôi nói subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Chúng ta đã như chưa từng làm bao giờ. Có một hồi thì bị nói người nào chỉ cần nói subhanallah hoặc là alhamdulillah Allahu akbar một tiếng thôi thì Allah sẽ cho người đó 10 ba la. Rồi một thứ khác là nó cho gì? Allah sẽ cho người đó một cái cây trong thiên đàng. Nhưng mà chúng ta cảm thấy điều đó là vô bổ, không có giá trị gì cả. Tại vì chúng ta làm nhà đó, thì chúng ta gì? Làm người nhà giàu đó, người giàu có, đại gia đó. Mỗi lần xây một căn nhà xong, thì ông ta lại đi tìm mua một cái loại cây nào đó, cây kiểng, rất mất tiền. Để trồng trong căn nhà, làm những cái khu vườn cây, nếu mà không có tiền nữa. Như vậy chúng ta rất thích cây. Tại cây xanh nó là nguồn tươi mát của con người. Là mang lại không khí trong lành. Thì nó hứa gì? Chứ người nói, subhanallah thôi, chứ người một cái cây trong thiên đàng. Mà trong thiên đàng cái cây đó chắc chắn là chắc chắn tuyệt đối đẹp hơn gấp cả ngàn cả triệu lần cái cây trên thế gian này. Xếp hai như vậy. Chúng ta không làm. Rồi nó nói, người nào mà nói Subhanallah wa bihamdi một ngày 100 lần thì ta sẽ tha thứ tội lỗi cho người đó, cho dù cái tội lỗi của người đó nó nhiều giống như là bọt biển vậy. Bọt biển rất là nhiều. Bọt biển mỗi lần sóng đánh là có bọt, mỗi lần sóng đánh là có bọt. Thì giống như chúng ta vậy, chúng ta mỗi lần chúng ta hàng ngày ngoài cái chuyện smen ớt ra, làm đúng cái bài đặt ra, thì chúng ta thường hay làm cái điều xấu, nói xấu người này, chế giễu người kia, rồi ghen tức người này, hoặc là gian dối trong buôn bán cái gì đấy rất là nhiều. Thì chúng ta nói một ngày 100 lần Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah. Vậy nói lúc nào? Khi chúng ta smen xong, chúng ta ở lại 5 phút Subhanallah, chúng ta không có làm được. Smen xong rồi chúng ta salam alaikum, nhiều khi chưa kịp salam nữa là chúng ta đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Mà nhiều khi chạy ngoài không làm gì, chỉ ra ngoài ngồi ở đó thôi, ngồi ở ngoài kia để ngồi chơi Subhanallah. Chúng ta không nén lại một chút, nói Subhanallah wa bihamdi, chúng ta được tha thứ tất cả. Rồi trong sự tha thứ đó được mỗi một cái Subhanallah, một cái cây nữa. Rồi như vậy nó nói, ông này nói gì? Nếu chúng ta thường xuyên zikir như vậy thì chúng ta sẽ giảm bớt đi gì? Lòng ham muốn ca nhạc. Usman nói thật, Usman ngày xưa rất thích ca hát, rất thích ca nhạc. Ngày xưa Usman chưa đi học Islam, nó chưa cái đại giác cái trái tim của Usman iman á, thì Usman rất là thích, muốn mơ ước làm ca sĩ nữa kìa. Nhưng mà alhamdulillah, nhưng mà Usman trong lòng vẫn còn thích, nhưng mà vì Allah subhanahu wa mình cố gắng từ từ. Từ từ mình sẽ xóa hết. Như mình thường nghe nhạc thì mình tránh nghe một chút, hoặc là khi nghe nhạc thì mình Allahu Akbar, mình sẽ skip thì mình quên đi, mình cố gắng mình tránh chỗ khác và mình nói Subhanallah và Quran thì mình sẽ tránh được cái điều đó. Thì đó là cái cách mà cái ông imam này ổng thì chúng ta không làm gì được nữa. Một là chúng ta sợ Allah, hai là chúng ta tìm cách đó để chúng ta sợ Allah thôi, hoặc là chúng ta không muốn làm nữa, là không vô phương, không còn cách gì nữa thôi. Rồi chúng ta cũng nên thường xuyên nghe Quran, cái tập luyện. Nhiều khi có người rất là khó nghe Quran, lần nghe Quran là buồn ngủ mà. Buồn ngủ cũng không sao cả. Khi mà buổi sáng thức dậy, chúng ta có điện thoại, có đồ, chúng ta đừng nên để cái nhạc vào. Chúng ta cố gắng để Quran vào, hoặc là chúng ta để những cái bài hát anashid, tức là gọi là những cái bài ngâm thơ Islam đó, nói về dân tộc, nói về tình yêu đất nước, con người, nói về tình yêu vợ chồng này kia đó, con gái, mà không có tiếng nhạc. Chúng ta lưu vào điện thoại và chúng ta gì để trong CD ta nghe hàng ngày, thì cái đó cũng giúp chúng ta gì thoát khỏi cái cảnh gì những người mà có lòng ham mê ca nhạc. Đó là một cách. Rồi chúng ta thường xuyên xen kẽ nghe Quran. Như vậy giáo luật quy định Islam quy định về ca nhạc và ca hát là haram, nhưng mà Islam cũng có quy định cho phép chúng ta ca hát. Vậy ca hát trong trường hợp nào và ca hát như thế nào? Thì đây chúng ta bắt đầu nghe để chúng ta biết được là chúng ta được phép làm Subhanallah. Thứ nhất là chúng ta được ca hát vào cái ngày đại lễ, cái ngày Eid, hoặc là vào cái dịp mà đám cưới là cơ, với điều kiện là ca hát đó không phải là ca hát có tiếng nhạc, hãy nhớ không có tiếng nhạc, tức là những cái âm thanh mà do nhạc gây ra. Rồi trong cái lời ca tiếng hát đó là không có phải là lời ca nói về tình yêu đôi lứa, nói về nam nữ, hoặc là những lời nói mà kích thích tình dục hay là giới tính nam nữ, mà nói về, thứ nhất nói về tình yêu con người, tình yêu tình hữu bạn bè, hoặc là đặc biệt tốt nhất là nói về Tauhid, nói về Islam. Tại vì trong thời của Nabi, Nabi khi Nabi đào cái chiến hào, đào cái khăn đờ đếm số á, Nabi cũng có từng ngâm thơ của câu nói của Ibn Rawha ha. Usman xin đọc cho mọi người nghe thế này. Nabi nói Allahumma la isha illa ishul akhirah, nhưng mà đọc bằng cái lời ngâm thì cái lời như thế này: lạy Thượng Đế, không có đời sống nào ngoài đời sống của ngày sau, xin Ngài hãy tha thứ cho người Ansar và những người Muhajir. Thì những người Sa Bạch khi nghe này thì ngâm thơ như vậy thì họ đáp lại cái lời ngâm thơ đó bằng cách ngâm thơ, tức là bằng cách những cái điệu ngân nga, rồi họ nói chúng tôi là những người đã chọn Muhammad để người lãnh đạo chiến đấu cho thế giới mà chúng tôi đã được tồn tại mãi mãi. Như vậy chúng ta được khuyến khích ca hát bằng những cái lời lẽ nói về Islam, nói về Tauhid, đặc biệt là lời dua. Quan trọng là không có tiếng nhạc. Thứ hai nữa, cái nhạc cụ được phép trong Islam, Islam cho phép một cái loại nhạc cụ nhất, đó là trống. Thì trống ở đây á, không phải là tiếng trống, nhớ, không phải là những cái loại trống mà gây ra tiếng len keng lẻn kẻn, Những cái trống nào mà gây ra tiếng len keng lẻn kẻn là Islam cấm toàn bộ. Trống đây gọi là duf. Và việc dùng trống này Islam chỉ cho phép những người phụ nữ dùng thôi. Đây là nhạc cụ dành cho nữ giới, là nam không có dùng. Tại vì nạp vì không có dùng, so bạch không có dùng, và tất cả người sao không có dùng. Như vậy nếu ai đó làm theo Islam thì cái muốn vui vẻ thì chỉ có nữ giới mới dùng trống. Dùng trống cái duf này nó được một loại làm bằng, hình như là bằng da, thì nó chỉ nghe cái âm thanh không phải lẻn kẻn. Nói chung là không có lẻn kẻn. Mà bây giờ hầu như chúng ta không dùng cái đó nữa. Chúng ta dùng những cái nghe tiếng lẻn kẻn, như trống lúc lắc như thế này. Thì đó là một số mà chúng ta nên lưu ý là sẽ làm những cho phép chúng ta ca hát, nhưng mà ca hát phải là bằng ca hát, không mang tính khiêu dâm, không mang tính gợi dục gì cả, không mang tính nam nữ. Và những cái lời ca hát nào mà nó khuyến khích chúng ta làm tinh thần thoải mái, làm tinh thần hăng hái hơn trong lao động, trong công việc thì chúng ta nên làm. Thì đó là những gì Ismail nói về ca hát và ca nhạc. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sau chúng ta sẽ nghe những cái hadith nói về thuốc lá, tức là haram như thế nào. Và chúng ta nói thuốc haram, nhưng mà bằng chứng đâu? Dalil nào nói haram? Có người cãi, không, thuốc không có haram, thuốc bực rốt thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy nghe rõ ràng thuốc haram hay là halal. Chúng ta tự lắng nghe lời nói của Quran, lắng nghe lời nói của hadith, mà tự mình xem nó haram hay halal, chứ không phải là lời nói của ông này hay là ông kia nữa. Trong thời của thiên sứ chưa có thuốc lá, tuy nhiên Islam đã quy định những nguyên tắc chung chung để làm cơ sở căn cứ điều luật. Và nguyên tắc chung chung đó của Islam là nghiêm cấm tất cả những gì có tác hại, gây hại đến cơ thể, sức khỏe, tinh thần, hoặc những gì làm phiền hà cũng như gây hại đến người xung quanh và lãng phí tiền của và tài sản. Đó là nguyên tắc chung của Islam. Thì Islam nói, Allah nói, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Allah subhanahu wa ta'ala nghiêm cấm dùng thực, cho phép chúng ta dùng thực phẩm tốt lành và nghiêm cấm chúng ta dùng những gì dơ bẩn và gây hại. Thì thuốc lá thuộc những thứ dơ bẩn có hại vì nó gây hại đến sức khỏe và gây mùi hôi rất khó chịu. Chúng ta có phủ nhận điều đó không? Không phủ nhận bao giờ. Nếu ai không tin, chúng ta cứ đến hỏi bác sĩ và những nhà hiểu biết về lĩnh vực thuốc lá, hỏi người ta thuốc lá này có hại hay có lợi. Nếu mà ta phải nói có lợi thì chúng ta không cần nói haram nữa. Rồi Allah nói وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Và các ngươi chớ dùng tay của các ngươi đẩy các ngươi vào con đường tự hủy, tức là tự dẫn mình, tức là tự giết mình đó. Thì thuốc lá là nguyên nhân của những căn bệnh gây chết người, ung thư và lao phổi, tất cả chúng ta đều biết cả. Và những người hút thuốc lá hình như ai cũng biết, tại vì trong cái gói thuốc lá đều có ghi như vậy. Rồi Allah nói وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Và các ngươi đừng tự giết bản thân các ngươi. Allah cấm chúng ta không được giết bản thân mình. Như vậy thuốc lá giết chúng ta hay không? Thuốc lá giết. Thuốc lá là thứ giết mòn, giết dần dần cơ thể của chúng ta. Chúng ta hỏi bác sĩ nói đúng rồi, thuốc lá nó sẽ giết dần cơ thể của anh đấy, tức là sẽ lâu dài như thế này, không phải là giết một lần một. Ngày xưa có một số người ta muốn hãm hại nhau đấy, tôi gây độc, bỏ độc cho nhau, người ta không dùng thuốc độc để chết liền, tại vì sợ người ta phát hiện, người ta sẽ dùng thuốc đó để bỏ vào trà gì đó, mà lâu dài một thời gian, rồi người ta chết đi. Thì thuốc lá một loại như vậy. Allah subhanahu Đức Thánh nói, và ismuhuma, Allah nói về rượu nhé. Và ismuhuma akbar min naf'ihuma. Allah nói rượu tác hại của chúng lớn hơn lợi ích của nó. Rượu tác hại lớn hơn lợi như vậy. Allah vẫn xác nhận là gì, rượu có lợi, nhưng mà mặt hại của nó nhiều hơn lợi. Còn thuốc lá không có cái nào là mặt lợi cả. Thực sự vậy, không có cái nào là lợi cả.
ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
Và chớ đừng quan phí quá mức, quả thực những người phung phí là anh em của Satan. Allah nói gì? Các ngươi đừng có phung phí là em Satan. Vì thuốc lá là một việc làm quan phí vô cùng. Thì đó là những gì mà Quran nói. Còn Nabi nói sao nào? Nabi nói وَلَا ضَرَبْ وَلَا ضِرَارْ, đừng hại mình và hại người. Thuốc lá ngoài việc nó hại bản thân mình mà nó còn hại cho người khác, mà hại cho người khác còn nhiều hơn gì nữa. Ví dụ trong một cái đám đông như thế này, cộng đồng này, một người hút thuốc lá đó thì thuốc lá đó sẽ gây hại cho những người cộng đồng khác, những người khác không hút á, nhiều hơn là gây cho anh ta nữa. Điều đó tất cả mọi người đều biết cả. Không những gây hại, nó còn gây phiền toái, tại cái mùi hôi rất là khó chịu. Rồi Nabi nói gì? Người nào mà ăn hành, ăn tỏi á, thì ở nhà, cứ ngồi ở nhà, đừng đến Masjid. Masjid của ta, cái Masjid của Nabi ngày xưa đó, nói với Soa Bạch đó. Tức là người nào, ý nói là gì? Người nào ăn tỏi, ăn hành á, mà chưa có rửa miệng sạch sẽ, hiểu không? Thì phải rửa sạch sẽ trước khi đến Masjid. Nó hôi lắm, khó chịu lắm. Như vậy, giữa cái thuốc lá và hành tỏi, cái nào hôi nhiều hơn, thì chúng ta biết rõ điều đó. Như vậy, trong cái hành tinh này giờ, đâu là halal? Đâu là mặt lợi mà sao cho phép? Thì đó là những gì Usman muốn nhắc nhở. Dĩ nhiên là chúng ta biết rất là rõ về haram của thuốc lá, nhưng mà chúng ta vẫn hút. Hút ở đây á, thậm chí là có những người họ sợ Allah, nhưng có điều cái sự ghiền đó nó làm cho người ta không vượt qua được bản thân. Nhưng mà nó nói gì? Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Người nào thực sự sợ ta, ta sẽ gì? Mở lối cho người đó. Như vậy, khi chúng ta thực sự quyết định sợ Allah là bỏ thuốc lá, thì chúng ta cứ bỏ đi, Allah sẽ giúp đỡ chúng ta ngay. Nhưng mà dĩ nhiên, trong cái thời gian ban đầu khi chúng ta bỏ, nó sẽ có những cái thay đổi đột ngột, làm có thể khó chịu, chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta vượt qua được cái sự việc đó, cái khoảnh khắc đó, inshallah sẽ thấy tốt, đẹp rất là nhiều, rất là nhiều. Và Osman từng thấy có những người họ nghiền thuốc lá, hiền dữ dội nhưng mà họ bỏ được. Tức là gì? Chúng ta làm được. Thì thuốc lá này không có mạnh bằng cái xì ke ma túy nữa, nhưng mà xì ke ma túy người ta cai được. Usman từng nghe một người ca sĩ vào Islam, ông đó tên là Cat Steven, ông ở Hy Lạp. Ông vào Islam nổi tiếng lắm. Khi vào Islam rồi thì những người Islam nói là Islam cấm uống rượu, cấm zina, tức là họ khi ông làm ca sĩ thì ông hay uống rượu bình thường, ông hay đi quan hệ nam nữ ngoài ở tức là ghé điếm này kia bình thường đấy, thì là cấm mấy cái đó hết. Thì ông ta nói, ông ta đã bỏ rượu, ông ta bỏ gì, zina, không còn đi quán rượu nữa, không còn cái làm chuyện zina nữa. Và ông ta gì, đã bỏ luôn cái rượu mà ông ta đó, và ông ta bỏ luôn cái nghề ca hát. Subhanallah. Ông ta là người nổi tiếng đó, đang nổi tiếng đấy. Tức là mỗi lần ông ta đi là tất cả những cái phóng viên này kia, nhà báo đều đi theo để mà gì phỏng vấn, hỏi thăm ông ta. Thì đăng trên báo đăng đồ, nhưng mà gì, ông đã bỏ tất cả. Vì ông biết rằng gì, chỉ có Islam thôi, chỉ có Islam mới đưa ông ta đến với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó là cái mà Usman muốn nhắn với mọi người. Chúng ta hãy cố gắng sợ Allah. Và một điều nữa, chúng ta đã làm điều haram thì chúng ta hãy nên tránh xa, tìm một cái nơi nào đó, một cái nơi nào đó mà chúng ta không để cho những người Muslim khác nhìn thấy mình. Chúng ta đã không làm như vậy mà chúng ta còn gì đem điều haram đó vào đến Masjid của chúng ta. Chúng ta muốn thông báo cho mọi người biết là gì, điều này là halal à. Subhanallah. Điều này Usman đã nhắc rất nhiều lần, Usman rất là buồn và rất là cảm thấy, Usman mong mỏi là gì, chúng ta nếu ai đó thực sự bỏ không được, hãy cố gắng làm một điều gì đó, hãy vì Allah, hãy vì Islam mình, hãy sợ Allah chứ, chúng ta không sợ sao, chúng ta sợ cầm cái điều haram và Masjid sao, không sợ à, Subhanallah. Thì đó là lời khuyên nhủ của Usman thực sự, thì mong rằng qua cái bài này chúng ta hãy cố gắng sợ Allah, Subhanahu wa ta'ala. Thì cuối lời Usman cầu xin Allah luôn luôn soi sáng và hướng dẫn chúng ta trên con đường kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, và tất cả những gì mà Allah cấm đều có lợi, và tất cả những gì mà Allah kêu chúng ta làm đều có lợi. Kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i al qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azhim al-jalil yadhkurukum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.